Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 29 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước sẽ tham dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles III.
Hôm nay khánh thành 2 dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông.
Nhiều sự kiện văn hóa lễ hội dịp nghỉ lễ.
Nhiều quốc gia EU chìm trong nợ nần.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles III diễn ra tại Vương quốc Anh từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 5 tới. Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết, chuyến thăm này được thực hiện theo lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Sáng nay 29 tháng 4, Bộ Giao thông Vận tải khánh thành hai dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, Mai Sơn, quốc lộ 45 và Phan Thiết, Dầu Dây. Việc sớm đưa hai cao tốc vào hoạt động vừa mang ý nghĩa thiết thực chào mừng 48 năm ngày thống nhất đất nước, đồng thời giúp nhân dân thuận tiện hơn trong việc đi lại trong dịp nghỉ lễ dài ngày.
Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước được Bộ Công Thương kiến nghị tại báo cáo số 22 ngày 2 tháng 3 vừa qua. Theo đó, Bộ Tài chính nêu kiến nghị chưa thực hiện giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ với ô tô trong nước. Song bộ này cũng trình hai phương án để Thủ tướng quyết định.
Để tăng cường công tác phòng chống dịch trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, không để dịch bùng phát, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có phương án cụ thể sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ, tổ chức thường trực phòng chống dịch tại tất cả các tuyến, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể. Các địa phương chủ động giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, báo cáo kịp thời và triển khai ngay các biện pháp ứng phó khi dịch có nguy cơ bùng phát trên địa bàn.
Trước thông tin số ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng tăng, thị trường mua bán khẩu trang bắt đầu sôi động trở lại. Tuy nhiên, người dân nên bình tĩnh, hạn chế đổ xô đi mua khẩu trang quá nhiều bởi thông tin giá đang tăng từng ngày hoặc giá sẽ tăng cao trong thời gian tới chỉ là những nội dung tạo sốt giá ảo của một số người bán hàng online tự tạo ra để khách hàng lầm tưởng sắp khan hiếm hàng, sau đó bán với giá cao hơn so với trước đây. Đa số các loại khẩu trang được giao bán với giá xỉ từ 170.000 đến 180.000 đồng một thùng 300 cái, tăng khoảng 30 đến 40.000 đồng một thùng so với tháng trước.
Trong khi đó, để chủ động đề phòng kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản vào dịp nghỉ lễ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi gia đình tổ chức đi chơi lễ cần khóa cửa cẩn thận, kiểm tra kỹ tất cả các khu vực. Trộm có thể đột nhập vào nhà bằng nhiều cách, nhiều con đường khác nhau. Vì vậy, trước khi đi vắng, ngoài việc khóa cửa nhiều lớp, gia chủ nên kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách. Cửa lớn, cửa sổ, cửa hành lang, cửa ban công đều cần được rà soát, kiểm tra để gia cố chắc chắn.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đang nghiên cứu phương án đơn giản thủ tục đăng kiểm cho xe dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải. Căn cứ thời hạn trên giấy chứng nhận và tem kiểm định đã được cấp, cơ quan đăng kiểm có văn bản điện tử xác nhận thời hạn kiểm định lần tới cho phương tiện mà không phải cấp lại tem, giấy chứng nhận kiểm định. Chủ phương tiện không phải đưa xe đi kiểm định hay phải đến để xác nhận chủ kỳ mới.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Bloomberg đưa tin các quốc gia ở Đông Âu đã vay khoảng 32 tỷ đô la Mỹ đến thời điểm này trong năm nay, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, Ba Lan đã vay từ thị trường nước ngoài số tiền gần 9 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai trong số các nền kinh tế thị trường mới nổi về khoản vay nước ngoài, chỉ sau Ả Rập Xê Út.
Trong khi đó, Romania và Hungary lần lượt vay 6 tỷ đô la Mỹ và 5 tỷ đô la Mỹ là những nước vay lớn thứ tư và thứ năm tại các thị trường mới nổi. Điều này đánh dấu lần đầu tiên sau hàng chục năm, ba quốc gia Đông Âu nằm trong số 5 quốc gia đi vay hàng đầu ở thị trường mới nổi. Theo Bloomberg, việc vay nợ gia tăng là do nhu cầu giải quyết các khoản trợ cấp ngày càng tăng do cuộc khủng hoảng năng lượng vẫn đang diễn ra, cũng như chi tiêu tăng vọt liên quan đến cuộc xung đột quân sự ở Ukraine.
Từ ngày hôm nay 29 tháng 4, du khách nhập cảnh vào Nhật Bản hoặc người Nhật Bản trở về nước sẽ không phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm ít nhất 3 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với virus 72 giờ trước khi khởi hành. Trừ trường hợp có các triệu chứng ho và sốt sẽ tiến hành xét nghiệm tự nguyện. Như vậy, thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản sẽ đơn giản hơn rất nhiều, tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại của du khách, dự kiến sẽ tăng mạnh vào tuần lễ vàng diễn ra từ cuối tuần này.
Thủ tướng Australia mới đây đã công bố gói hỗ trợ trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ nhằm cải cách hệ thống Medicare, chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn dân. Dự kiến chính phủ Australia sẽ bổ sung nhân lực cho lực lượng y tá và nhân viên y tế, đồng thời khuyến khích các bác sĩ làm việc muộn hơn để cải thiện dịch vụ chăm sóc y tế ngoài giờ và nâng cao hơn nữa vai trò của dược sĩ trong hệ thống y tế. Ngoài ra, gói hỗ trợ cũng đầu tư cho lĩnh vực y tế kỹ thuật số nhằm cải thiện hiệu quả khám chữa bệnh.
Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat công bố dữ liệu cho thấy trong quý 1 năm nay, nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone chỉ tăng trưởng 0,1% so với quý trước do ảnh hưởng bởi lạm phát cao và biến động lãi suất trên thị trường. Trong Eurozone, Đức, nền kinh tế lớn nhất của Liên minh châu Âu EU, ghi nhận tốc độ tăng trưởng trì trệ ở mức 0% so với quý 4 năm 2022. Cũng theo Eurostat, quốc gia chứng kiến mức tăng trưởng GDP hàng quý cao nhất là Bồ Đào Nha 1,6%, tiếp theo là Tây Ban Nha, Italia và Latvia cùng tăng 0,5%. Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai của EU, tăng trưởng 0,2%.
Số nhà leo núi được Nepal cấp phép trong kỳ leo núi mùa xuân năm nay đã đạt mức kỷ lục, làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ quá tải và tắc nghẽn, đặc biệt tại các vùng tử thần mà họ bắt buộc phải vượt qua trước khi chạm tới nóc nhà của thế giới. Tình trạng quá tải và số lượng lớn những người leo núi còn ít kinh nghiệm được coi là yếu tố chính, có thể dẫn đến nguy cơ tắc nghẽn. Tháng 5 năm 2019, 9 người đã thiệt mạng ở độ cao 8.849m của núi Everest. Thời điểm này vốn được coi là mùa leo núi nguy hiểm nhất năm.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Từ ngày hôm nay cho tới ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao sẽ được tổ chức trên cả nước. Bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày hôm nay, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng. Đây luôn là dịp tri ân công đức tổ tiên, hướng về cội nguồn và bồi đắp thêm niềm tự hào, là tâm niệm và tấm lòng của mỗi người con khi hướng về đất tổ, hướng về các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Còn ngày 30 tháng 4, kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai địa điểm, bao gồm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11. Thời gian bắn pháo hoa từ 9 giờ tối và kéo dài 15 phút.
Với những ai yêu thích nghệ thuật truyền thống thì có thể đến với chương trình biểu diễn nghệ thuật múa rối nước, hoặc muốn có những bức ảnh kỷ niệm trong trang phục truyền thống của Hàn Quốc thì đến với hoạt động trải nghiệm trang phục truyền thống Hanbok của Hàn Quốc từ ngày 29 đến 30 tháng 4 tại điểm tham quan Bảo tàng Dân tộc học.
Bên cạnh đó, Sở Du lịch Hà Nội còn cho biết sẽ tổ chức các chương trình trải nghiệm sinh thái, khám phá quê hương Thánh Gióng, tham quan di tích Đền Gióng và các hoạt động tìm hiểu về văn hóa địa phương từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tại điểm du lịch Phù Đồng.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin về thể thao đáng chú ý. Ban tổ chức SEA Games 32 và Liên đoàn bóng đá Campuchia xác nhận phân phối hết khoảng 20.000 vé xem hai trận khai màn bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32. Trong đó 14.300 vé được phát trước sân vận động Olympic, số còn lại nằm ở 3 trung tâm thương mại và một rạp chiếu phim tại thủ đô Phnom Penh. Hai trận khai màn giữa Indonesia và Philippines và chủ nhà Campuchia Timor-Leste diễn ra tại sân vận động Olympic có sức chứa khoảng 50.000 chỗ ngồi.
Chiều ngày 28 tháng 4, U22 Việt Nam có buổi tập thứ 3 tại Campuchia. Buổi tập này được huấn luyện viên Philippe Chusia yêu cầu phải tập kín hoàn toàn nhằm bảo đảm yếu tố chiến thuật. Hơn nữa, thời điểm này rất quan trọng cho việc chốt danh sách U22 Việt Nam, nên ông Chusia không muốn các học trò bị phân tâm. Ở trận ra quân tại SEA Games 32, dù gặp đối thủ được đánh giá yếu là Lào, nhưng U22 Việt Nam vẫn phải có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt.
Tên của huyền thoại bóng đá người Brazil Pele đã được đưa vào ấn bản mới nhất của từ điển tiếng Bồ Đào Nha, Michelin. Trong từ điển Michelin, Pele là một tính từ dùng để mô tả người nào đó hoặc thứ gì đó ưu việt, không gì có thể sánh bằng. Việc bổ sung tên của Pele vào cuốn từ điển trên đã được công bố bởi Pele Foundation, tổ chức đã dẫn đầu một chiến dịch nhằm ghi tên của huyền thoại bóng đá này vào cuốn từ điển phổ biến nhất của Brazil.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin về thời tiết cùng biên tập viên Tiến Tú. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, hầu khắp Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, Riêng khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc nhiều nơi có mưa to và dông mạnh. Nền nhiệt trong ngày ở toàn miền Bắc vì thế đều giảm đi từ 5 đến 7 độ so với ngày hôm qua. Cao nhất trong ngày khu vực vùng núi phía Bắc giảm còn 22 đến 23 độ. Trời lạnh, trong khi đó, khu vực Trung Du và Đồng Bằng nhiệt độ từ 24 đến 26 độ, trời mát. Những cơn mưa dông do không khí lạnh cũng xuất hiện ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay, nhưng tập trung chính ở khu vực phía Bắc là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, khiến nhiệt độ ngày hôm nay ở các khu vực này giảm xuống còn 26 đến 27 độ. Vùng từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ giảm còn 28 đến 31 độ, trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, hôm nay trời không có mưa, nắng sớm, nhiệt độ ngày cao từ 32 đến 34 độ. Trong khi Bắc Bộ, miền Trung mưa dông thì người dân miền Nam lại đón ngày quốc giỗ trong thời tiết nắng ráo. Lúc này cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều đã có nắng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Nam Bộ phổ biến từ 34 đến 36 độ. Trong khi đó ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ ngày dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Nóng chỉ xuất hiện cục bộ.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.